của vua Liêu Diêm Vương gửi đến. Đọc để làm gì? Đọc để thấm thía và chuẩn bị cho mình, đừng để tới khi diễn kiến với Diêm Vương thì Diêm Vương hỏi có nhận được thư mình nó không nhận được thì trễ lắm rồi, trễ lắm rồi. Khi mà đối diện mà nói mình không nhận được thì mình chưa chuẩn bị gì kịp hết. À, bây giờ phải chuẩn bị thưa quý vị. Thì tôi nói cho quý vị, chính tôi từng đêm từng ngày và từng những cái phút giây thấm thía đọc từng lời cái lá thư ấy của Diêm Vương gửi đến. Tôi đọc từ những cái khi mà trên đầu của tôi chưa có những cái sợi tóc màu trắng. Tôi đọc từ những cái khi mà trên trán của tôi, da rẻ của tôi chưa có nhăn nheo, mắt tôi chưa mờ, nghĩa là tôi không cần phải mang gương này mà tôi có thể đọc học được, có thể nhìn thấy quý vị, nhìn thấy các vật rõ ràng. Cứ đọc thưa quý vị và đọc hoài thôi. Đọc để làm gì? Để mình tỉnh, để mình chuẩn bị, chứ không rồi không kịp thưa quý vị. Mà quý vị thấy là nếu mình mà trễ tràn một chút á thì mình sẽ không chuẩn bị kịp đâu. Tại vì tôi nghĩ rằng cái niềm vui của những người trai trẻ, của những người đang vui tươi trên chiếc thuyền mà tôi nói hồi nãy đó, chắc có lẽ niềm vui ấy vui dữ lắm, vui nhiều lắm, vui to lắm, vui lớn lắm, hay là vui thật là vui. Cho nên người ta mà hướng hoặc là đang trong cuộc vui đó thì người ta quên tất cả thời gian, năm tháng, tuổi tác, chồng chất, lưng còng, gối mỏi hoặc bệnh tật, người ta quên hết, người ta chỉ vui thôi. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta cố gắng tỉnh và nghe lời kêu gọi để chúng ta vẫn hướng, vẫn vui, mà chúng ta chuẩn bị được để gì? Để cái lúc mà kết thúc cái chỗ mà chúng ta phải đối diện, như là chúng ta đối diện với Diêm Vương đó, chúng ta có chuẩn bị cho chúng ta kịp, chuẩn bị được. Thì tôi nhắc lại, lưng còng gối mỏi đi không nổi là gì? Là lá thư, là sứ giả của Diêm Vương đến báo cho chúng ta. Rồi bây giờ ví dụ như chúng ta chưa có gối mỏi, chưa có cong lưng, chưa có đi không nổi, nghĩa là chúng ta còn khỏe mạnh, thì chúng ta cũng chuẩn bị để được đọc lá thư của Diêm Vương, rằng rồi chúng ta sẽ gì? Sẽ lưng còng, sẽ gối mỏi, sẽ mệt, sẽ đi không nổi, sẽ không làm chủ được cái thân này, nó sẽ bại hoại. Cái mà chúng ta đang ôm là cái thân của tôi, là cái tâm của tôi, là cái nhà, cái gì của tôi đó, tất cả những cái đó rồi chúng ta sẽ buông tay. Một ngày không lâu chúng ta sẽ không còn nắm được những cái đó. Rồi khi đó bị bắt buộc buông á, thì thưa quý vị chắc rằng không vui, khổ. Thì bây giờ tập buông trước đi, tập buông để mình được an ổn. Đó là cái lá thư thứ nhất. Rồi cái lá thư thứ hai á, là người bệnh tật không thể đi, mắt mờ, gầy yếu. Thì Diêm Vương nói với cái ông đó. Mà quý vị thấy cái bệnh tật này không dành riêng cho người lớn tuổi, phải không? Những người còn nhỏ, còn khỏe, những người còn trẻ, còn mạnh vẫn cứ bệnh, cứ bệnh thôi. Mà nhất là cái thời điểm của chúng ta, quý vị thấy mới đó cái bị gì? U nhọt. Bị những cái bệnh mà thầy thuốc chưa tìm ra thuốc. Đang vui tươi khỏe mạnh á, khám phá ra bị cái bệnh đó rồi thì xào héo, lo lắng, khổ sở tức khắc và chết dần chết mòn. Thì tôi muốn nói làm sao chúng ta đọc trước cái lá thư của Diêm Vương đi, để khi mà đối diện với những cái hiện tượng này chúng ta bình yên. Khó mà bình yên lắm đó, thưa quý vị, khó mà bình yên lắm. Đừng nói những cái bệnh mà u nhọt. Ví dụ như bây giờ mình nhức đầu thôi, đi về trời nắng nhức đầu quá, uống một viên thuốc thấy không khá, uống hai viên không khá, một ngày uống rồi không khá đi bác sĩ. Bác sĩ chưa có tìm ra bệnh, nói coi chừng có cái gì đó, có cái bệnh gì đó ảnh hưởng là môi trường chẳng hạn. Nghe bác sĩ nói như vậy là về có khi đêm đó mình chủ gia không biết là nó có cái gì trong đầu mình. Thay vì nếu mà bình yên một chút á, mình biết rõ, bởi vì bản chất cái sự kết hợp của cái thân này, của cái tâm này là những cái thứ mà nó luôn chống trái không thiệt. Cho nên cái người mà đã đọc thư của Diêm Vương trước rồi á, thì giả dụ như nghe bác sĩ nói như vậy, biết ừ, Phật nói rõ ràng là Phật nói cái thân này giống như năm con rắn độc nhốt chung trong một lòng. Thì giả dụ bây giờ có đau cái đầu, vỡ cái đầu ra, mình cũng biết là những cái thứ độc hại nhốt chung lại thì nó cắn xé nhau cái gì nữa. Cho nên bác sĩ nói cái đầu của ông đau có cái gì trong đó, hơi dĩ nhiên thưa bác sĩ, nó phải có cái gì đó. Có ai mà nói nghe bác sĩ mà ông coi xong mà ông hơi lắc đầu, ông hơi chắc lưỡi, ông hơi thấy ông hơi bất an á. Tôi nói bất an là không không đúng lắm, nghĩa là ông bác sĩ mà ông hơi lo cho mình á thì mình đã khổ rồi. Thì quá thật mình yếu đuối mà cứ chơi những cái trò chơi nguy hiểm. Quý vị có thấy được đó không? Mình yếu đuối hơn ai hết nhưng mà mình lại cứ chơi những cái trò chơi nguy hiểm. Chứ phải như bây giờ mình làm chủ, mình hoàn toàn hiểu được lời của Phật, nghe lời của Phật. Mình biết thân này là không thiệt, với những cái tập hợp điên đảo và vọng động luôn có những cái sự cấu xé nhau như vậy. Mình biết như vậy thì còn gì nói gì khổ. Đằng này Phật dạy như vậy nhưng mà mình không bao giờ, có khi mình nghe mình đọc nhưng mà không bao giờ mình tin, cũng như không bao giờ mình có được một cái quán chiếu, cái chiêm nghiệm đúng như lời của Phật. Bởi vậy cho nên mình khổ. Rồi đến một cái cuối cùng mà mình phải đối diện, đó là cái chết. Có ai mà thoát được cái chết? Không biết bữa nay sao tôi nói chuyện loanh quanh trong cái vấn đề đó, là cái vấn đề nó hiện thực như vậy đó, nhưng mà không biết là sao mà mình không chịu lo cho mình, mình cứ vớ vẩn. Thì chính như chúng tôi vậy, dù như tôi ngồi thiền một tiếng đồng hồ thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình mà quyết tâm á thì một tiếng đồng hồ là mình ngồi yên đâu có vấn đề gì. Pháp môn như vậy, đường lối như vậy, cuộc sống của mình như vậy, tu hành như vậy, cái phạm vi tu hành giới luật như vậy, đâu có vấn đề gì. Không cần phải có vấn đề gì cả, cứ tu cứ ngồi cứ công phu như thế. Nhưng mà không, thưa quý vị, không. Xong là sao? Ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn tào lao, chuyện của ai đâu, chuyện trên trời cái mấy gì, đủ cái chuyện trên đời hết. Những cái đó nó làm cho mình bất an bất ổn, chuyện quá khứ vị lai, chuyện tôi nói là chuyện tào lao. Vọng tưởng một vòng cuối cùng là nhìn lại đúng là mình tào lao. Tào lao để mất mình, tào lao để ngược xuôi, tào lao để rồi mình cuối cùng được khổ thôi. Thì như vậy cứ ngày này sang ngày khác, giờ này sang giờ khác, cứ tào lao như thế. Đó, được cái gì thưa quý vị? Mất mình có gì đâu, không chuẩn bị gì được cho mình đó. Rồi cái cuối cùng cái đối diện già chết. Cái đó là cái hiện thực, coi như là một cái bản án mình đã bị tuyên án rồi mà mình không có chống chế, không có chuẩn bị gì hết. Hồi nãy giờ tôi nói nhiều đến cái từ chuẩn bị, tức là tôi muốn nói đến cái công phu, cái tu hành. Thiệt ra cái tu hành mà như chúng ta đang có, cái công phu mà chúng ta đang công phu đây chưa đảm bảo, chưa có chuẩn bị được, chưa có thể đương đầu được với cái chết. Các thiền sư nói học đạo, hành đạo, hạ thủ công phu như thế nào để đảm bảo giải quyết được vấn đề sinh tử. Chúng ta chưa giải quyết được vấn đề sinh tử, chúng ta chưa sáng được việc của mình, chúng ta còn lầm nhiều quá, chúng ta còn dễ vui dạt trôi trên dòng sông trong cuộc đời, cuộc sống. Chúng ta còn ham vui, chúng ta còn chơi giỡn, chúng ta còn bỏ quên những cái thời gian quý báu. Chúng ta chưa chịu thực tâm mà nghiền ngẫm cũng như áp dụng lời của Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta chưa có giải quyết được cái việc của chúng ta. Mình không giải quyết được việc của mình, ai có thể giải quyết được cho mình? Không ai giải quyết được cho mình, phải không? Quý vị thử nghiệm lại coi ai giải quyết được cho mình. Mình không giải quyết thì thôi đó, không ai giải quyết được. Quý vị đừng có đợi đến cái lúc mà đến cái lúc mà mình chết rồi để mà tụng kinh cầu nguyện. hay hoặc đợi đến khi mình bệnh hoạn rồi cầu an, không có được. Mà mình phải cầu an cho mình ngay bây giờ, mình phải cầu siêu cho mình ngay bây giờ. Không có cái thời gian nào để mà hẹn hò chờ đợi cả. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nêu lên. Rồi chúng tôi muốn nói thêm vấn đề này nữa. Nói cho cùng, cái chủ động là những cái vọng niệm hay là cái tâm giả của mình. Mà nói tâm giả thì song song nó có cái tâm, tức là có cái thiệt. Sở dĩ mình không có nhận và không sống được với cái thiệt, cho nên bị cái vọng cái giả nó kéo lùi. Thì bây giờ làm sao mình phòng hộ? Đề nghị với quý vị làm sao phòng hộ, làm sao chuẩn bị loại được, bỏ được, để được cái vọng giả ra một bên, qua một bên, để mình sống được, bảo toàn được cái tâm của mình. Đây là một cái vấn đề. Vấn đề này tức là vấn đề công phu, thưa quý vị. Thì cái thứ nhất mà chúng tôi muốn nêu lên là làm sao lắng nhìn các pháp thật sâu và hiểu rõ nhân quả mọi việc. Như có nhiều lần tôi nói, người tu hay là người con Phật phải hiểu nhân quả. Không có cái pháp nào hay là không có cái quả nào mà không có cái nhân, từ nhân đưa tới. Cái quả như thế là mình biết cái nhân như thế. Cái nhân như thế nào đó, nhưng cái quả như thế. Người con Phật, người tu Phật, học Phật là phải biết rõ như vậy. Cho nên ta có thể tu từ ở cái giấy niệm, từ ở cái nhân, chứ còn đợi tới kết quả thì chậm rồi. Đợi tới kết quả thì không làm sao mà giải quyết được. Thành thử tôi muốn nói là đối với nhân quả mình phải nắm rõ. Mà muốn như vậy, đối với lời dạy của Phật, đối với các pháp, mình phải có cái nhìn lắng sâu, nhìn thật là sâu sắc, nhìn cho thấu đáo, nhìn cho tới nơi tới chỗ, để rồi mình sắp đặt, mình giải quyết, ổn định, và sự tu tập của mình mới có kết quả. Thì đó là cái bắt đầu để mà bảo toàn được cái tâm chân thật của mình. Có thể là như vậy. Còn nếu mà mình không có lắng sâu, không nhìn kỹ, không thấy thực như vậy, thì cái gì? Cái vọng, cái giả, cái lăng xăng, những cái hiện tượng quay quần trước mắt, nó làm mình luôn luôn bị động, náo loạn, chạy ngược xuôi, lăng xăng. Mà như vậy thì mình mất mình. Tôi muốn nói cái điều hết sức là thông thường ngay trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta chưa chịu yên, chúng ta không lắng được, chúng ta không thấy sâu, thì chúng ta bị động bởi những cái hiện tượng trước mắt. Những cái hiện tượng đó nó sẽ làm chúng ta bị quay cuồng, chúng ta sẽ mất mình. Và thế ấy thì cả đời chúng ta lăng xăng, không giải quyết được gì cho chính chúng ta. Người muốn được an tâm, muốn sống được với tâm của mình, là người phải dám buông, dám thấy thủng và thấy thực các pháp xung quanh đối diện với mình làm như vậy đó. Cái điều mà tôi nói nó chưa cụ thể, tuy nhiên ai có công phu, ai có hiểu và có bắt đầu công phu rồi, quý vị khắc tỉnh khắc thấy. Trước nhất là cái nhìn của mình. Nếu chúng ta chỉ nhìn ở những cái hình thức bên ngoài, nhìn bởi những cái màu vẽ dáng dấp, bởi những cái hiện tượng bên ngoài, sơ sài bên ngoài thôi, chúng ta bị lầm, dễ lầm. Và chúng ta lầm không cách gì mà thoát được cái lầm. Phật dạy người tu Phật thì phải có mắt tuệ. Mà cứ muốn có mắt tuệ thì tức là chúng ta phải có cái nhìn sâu, phải có cái lắng yên, phải có cái nhìn mà thấu thể, thì mới phát huy được cái mắt tuệ đó, nhìn mới đúng. Tôi chỉ có thể diễn tả được như vậy. Thì bây giờ bắt đầu cái công việc này, chúng ta dĩ nhiên là phải có những cái kinh nghiệm, phải học hiểu và phải áp dụng trong từng phút giây đối với tu tập của mình như thế nào. Thì con mắt tuệ mình mới mở sáng, mình mới thấy thủng được vấn đề, mình mới thấy sâu được vấn đề. Mà quý vị có đồng ý vậy không? Nếu mình không thấy sâu thấy phủng thì mình chỉ thấy bên ngoài. Thấy bên ngoài thì mình dễ lầm, dễ lầm lắm. Bên ngoài chỉ là hiện tượng thôi. Quý vị thấy những cái món đồ giả, nó càng giả chừng nào thì bên ngoài người ta càng làm đẹp chừng đấy. Những cái món đồ, những cái món kim loại mà người ta chi, người ta làm giả bên ngoài á, nó còn sáng, nó còn bóng, nó còn đẹp hơn những cái món đồ thiệt. Quý vị thấy không? Vàng thiệt á, thì cái màu của nó hơi lì lì, vàng vàng thôi. Còn cái vàng mà vàng mã, vàng mà vàng giả thì nó óng ánh, đẹp dữ lắm. Thì cái gì mà nó có cái tính chất không thiệt, ma mị thì nó như thế. Cho nên mới nói rằng Phật cao gì nhất thiết thì ma cao nhất trường, như là luôn luôn cái gì giả thì nó tối hơn như vậy. Rồi mình niệm lại trong lòng của mình cũng vậy. Thì cái mà mình lăng xăng, cái mà mình được chui, cái mà mình tào lao bên ngoài nó nhiều hơn là cái mình thật, cái mình sống lại cho mình cái chân thật đó. Thì bây giờ làm sao con mắt tệ của mình được mở ra? Nói cho cùng là như vậy. Thì như cái điều mà tôi nói, muốn con mắt tệ mở ra thì chúng ta phải có cái nhìn sâu lắng yên, tức là chúng ta phải có tu. Thì như vậy mắt tệ mới mở ra được. Rồi quý vị nên biết, do phiền não nên khổ. Phiền não ẩn trong mình, hết phiền não là khổ. Thì cái điều này tôi nhắc lại, như trong cái từ chữ Hán, chữ phiền á, nó có bộ quả bên. Bộ quả tức là lửa. Bên này á, bộ hiệp tức là chỉ cho cái đầu. Chữ phiền á, tức là giống như trên đầu mình mà bị lửa đốt. Chữ não á, thì có bộ tâm bên. Rồi bên đây là cái dạng mà diễn tả cái bộ não. Tức là tâm không yên, tâm bị động, giống như lửa đốt trên đầu. Thì đó gọi là phiền não. Do phiền não nên khổ. Bây giờ muốn hết khổ là phải làm sao hết phiền não? Cái đó là nói một cách thông thường như vậy. Bây giờ cái mà tôi muốn đặt cho quý vị, làm sao chúng ta hết phiền não? Làm sao chúng ta hết phiền não thưa quý vị? Quả thực là khó chứ phải không? Anh nói như vậy tôi nghe tôi bực lắm rồi đó nghe. Tôi nghe tôi nóng con người rồi đó. Thì đó là gì? Tức là cái người đó muốn diễn tả là cái đầu nó đang bị đốt đó. Những cái bất ổn. Thì bây giờ muốn hết những cái đó phải làm sao? Tức là chúng ta phải có cái gì? Phải có cái con mắt tệ, nhìn, hiểu, nhận và phải có sửa đổi. Ví dụ như cái người kia nói một cái điều gì đó, thì mình nói sao mà tôi nghe anh nói tôi bực bội quá. Thì quý vị bây giờ muốn hết bực bội thì làm sao? Thưa quý vị, có cái vấn đề như thế này. Quý vị cứ tưởng đi, cái anh đó anh nói mà cái lưỡi của anh ngắn, hai cái hàm răng của anh không đủ, anh không có đủ hơi để phát ra âm thanh. Thì như vậy anh nói cái gì mà để mình bực chứ? Những cái duyên mà để phát âm ra cái lời nói nó thiếu hết á. Cái lưỡi là cái quan trọng, cái gốc nó máy động bên trong. Cái lưỡi mà nó ngắn sủng thì phát âm chập lắc. Rồi hai cái hàm răng này nó không kín nè, nó không đủ nè, thì tức là nó cũng không đủ cái bộ phận mà kín trống để phát âm. Rồi những cái duyên chung quanh, tức là anh ấy ảnh không đủ hơi, không đủ sức mạnh để mà phát âm. Thì ví dụ như bây giờ mình nói chuyện thì ít ra mình phải có cái nguồn chân lực từ ở dưới đơn điền trong bụng của mình nó đưa lên. Cái nguồn chân lực đó mạnh thì nó phát ra âm thanh mạnh. Anh chàng này anh không có cái chân lực đó, anh không có cái hơi sức đó, thiếu tất cả các duyên, thì nếu anh nói để cho mình giận, cho anh nói, tôi chấp cho anh nói từ sáng tới chiều, anh nói cho tôi giận đi, làm sao nói được? Duyên không đủ nói cái gì? Rồi quý vị thử tưởng tượng những người mà họ thiếu răng thiếu lưỡi, họ nói cho quý vị nghe coi dễ nghe không? Dù cho họ chửi mình mà mình nghe họ nói một tiếng, tự nhiên mình phải cười thôi. Không muốn cười được khi nghe những người thiếu lưỡi thiếu răng nói chuyện. Quý vị có thấy vậy không? Thì như vậy quả thực cuộc đời này là nó trang bị những cái, toàn là những cái mà do nó tổng hợp, là những cái không có thật cũng như những cái nó không có cái gì gọi là bền bỉ thống nhất với nhau hết. Những cái đó mà nó không hợp, nó không đầy đủ thì cái cuối cùng là cái hình thành của nó sẽ không ra gì hết. Chúng ta chiêm nghiệm như vậy, quán chiếu như vậy, để rồi cuối cùng chúng ta thấy như vậy cái lời nói của có gì thiệt, mà lời nói không thiệt thì làm sao mà đốt được cái đầu của anh, làm sao mà cái đầu của anh nhức khi nghe lời nói, hoặc làm sao cái đầu của anh nóng, anh bực khi nghe lời nói. Ngoài cái lời nói ra, tất cả những cái khác nếu chúng ta chịu khó quán chiếu thì chúng ta cũng sẽ nhận một cách chân thực, thấu đáo, cùng cực, nghĩa là như vậy. Các cái hiện tượng, các pháp làm như vậy đó. Mà khi nhận như vậy rồi thì biết như vậy rồi thì người đó là người có mắt tệ đó thưa quý vị. Thì như vậy cái đó ở đâu, tìm ở đâu mà có? Quý vị không thể tìm được trong từ điển, trong sách vở, trong tất cả những cái gì mà quý vị có thể tìm được, những cái phương tiện mà quý vị có thể sờ mó tìm được, quý vị không thể tìm được cái mắt sáng của quý vị ở trong đó. Mà phải xoay lại mình, tìm lại trong mình, tự mình dám buông bỏ, tự mình dám thử nghiệm, thấy như vậy, biết như vậy, rồi tự mình buông thôi. Như tôi đã nói, đó là tác phẩm của mình, nó là con đẻ của mình, chính mình sinh sản ra nó, rồi chính mình buông bỏ, chứ không phải là của ai hết. Thì đó là một cái vấn đề mà chúng tôi muốn nêu lên. Rồi kế nữa, những cái yêu cầu, những cái giấy niệm, hay là những cái mong mỏi của chúng ta. Bởi vì nói tới khổ tức là nó có bắt nguồn từ những cái mong mỏi, những cái ước mơ, ước vọng, hay là nói cho cùng là những cái tham vọng. Những cái đó nó bắt nguồn trong ta, của chúng ta. Thì thưa quý vị, bao giờ chừng nào mà chúng ta dùng được, kiểm tra được những cái đó, phân loại và kiểm tra của nó đúng vào cái vị trí của nó, những cái ước mơ, những cái mong mỏi đó chúng ta sắp đặt được, thì chúng ta mới là gì? Mới là làm chủ được, giải quyết được. Còn thì trái lại, ví dụ như Phật nói một cái từ gọi là tham dục, nghĩa là những cái mong muốn, những cái ước mơ đó bằng cái tham chấp của mình, bằng cái lòng tham của mình, thì quả thực đây là cái gốc khổ. Nó là những cái ước mơ, có khi là những cái ước mơ rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Không khi nào mà chúng ta không có ước mơ, có ước mơ, nhưng mà với điều kiện là những cái ước mơ đó là những cái ước mơ mà chúng ta phải làm chủ trong cái yêu cầu, cái nhiệm vụ, trong một cái phạm vi để chúng ta lèo lái trong cái hướng tu tập của chúng ta thì được. Còn những cái gì mà nó quá cái phạm vi đó, nó đưa đến cái tình trạng gọi là tràn lan tham chấp, cố tham, thì tức là những cái ước mơ đó nó trở thành là cái nguyên nhân của khổ đau. Thì tôi muốn nói, muốn hết khổ đau thì đừng có những cái loại ước mơ như vậy, đừng có những cái loại tham vọng như vậy, đừng có những cái loại tham dục như vậy, thì mình sẽ gì? Sẽ giảm thiểu, sẽ bỏ được, trừ được cái gốc hay hoặc là cái nguyên nhân để rồi mình bị khổ đau. Thì đây là một cái vấn đề mà người con Phật chúng ta phải quan tâm. Bởi vì những cái ước mơ này nó phát xuất từ trong mình, là của mình chứ không phải là của ai hết. Mà những cái ước mơ này, tôi nói ví dụ như thế này: tôi đang ngồi nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, thì tôi liền có một cái ước mơ, phải chi trời có một chút gió thì mát biết mấy. Mà trời không có gió, tôi nói phải chi có một dòng điện, có một cái quạt máy nhỏ quạt lên thì mát thì khỏe biết mấy. Hay hoặc là phải chi có một cái điều kiện gì nữa là tạo được cái dòng mát để mà giải quyết được những cái nóng bức. Thì nếu những cái phải chi, những cái ước mơ đó nó trong một cái phạm vi, trong một cái giới hạn nào đó, thôi. Ví dụ như bây giờ ước mơ có cây quạt mà không có cây quạt thì thôi. Ước mơ trời gió mà trời không gió thì thôi, phải không? Không có cái giấy niệm thêm cái dai dứt, bực bội, tức tối gì về cái vấn đề mà trời nóng, hay hoặc là những cái bấp bênh bất ổn gì có thể có ở trong lòng của mình. Đừng để có một cái niệm bực dọc, tức tối hoặc là gì đó với những cái hiện tượng đó, thì cái khổ đau của mình nó giảm thiểu. Trong kinh Phật nói là phải tri túc, phải biết đủ, vừa phải thì hết khổ. Có bao giờ chúng ta tin điều đó, phải không? Chúng ta không chịu tin, mà chúng ta cứ yêu cầu, cứ ước mơ, cứ mong mỏi, cho đến chúng ta cứ tham vọng, tham dục, cứ mong muốn làm sao, mong muốn làm sao được. Tôi nói ví dụ như cái đường dây điện tinh thế ở trong cái xã này chưa có, mà chúng ta cứ ngồi đây mà tức tối không biết làm sao mà cho cái điện Đa Nhiêm hoặc là điện Trị An nó phải chạy ngang cái chùa của mình để cho có điện, có ánh sáng, có quạt máy, có những cái chuyện đó. Thì tôi nói dù cho có giọng tương đánh mỏ mà cầu nguyện dây điện nằm ở trên tỉnh, cứ nằm ở trên tỉnh, tự nhiên dây điện trong kho nó không có chạy ra mà nó kéo xuống cái chùa này. Đấy. Nhìn thấy ước mơ để làm gì? Tôi nói không có phải là mình bỏ những cái ước mơ, nhưng mà trong một cái phạm vi nào đó. Ví dụ như bây giờ có điều kiện, nhà nước đang chuẩn bị máng cái đường dây trung thế từ ở tỉnh Đồng Nai xuống huyện Long Thành xuống xã Phước Thái. Thì khi mà người ta máng đường dây rồi thì mình có những cái điều kiện, có những yêu cầu vừa phải người ta kéo xuống cho mình, thì mình có cái đường dây hạ thế, mình có điện, có ánh sáng, có những tiện nghi. Thì khi đó ví dụ như mình ước mơ bây giờ trong cái nhà tối này có được bóng đèn sáng, thì chỉ có cái yêu cầu là làm sao có được dây điện rồi, hay là truyền xuống rồi có công tắc mở, có điện, bóng đèn sáng, khỏi phải ước mơ gì hết. Còn khi mà dây điện hoặc là nguồn điện nó còn nằm ở trên thác, ở trên suối, ở trong nguồn mà ngồi đây cứ ước mơ. Giữa cái điều mà tôi muốn nói với quý vị, thì bây giờ ví dụ như chúng ta muốn chúng ta thành Phật, cụ thể chúng ta muốn chúng ta thành Phật, hay hoặc là chúng ta muốn chúng ta hết khổ, thì tôi nói nãy giờ tôi nói là mình cứ gây tạo hay đủ, nghĩa là tạo đủ thứ những cái nguyên nhân để mình khổ, mà bây giờ mình muốn cho mình hết khổ thì làm sao mà hết khổ chứ. Hay hoặc là mình muốn mình thành Phật, rồi bây giờ nói cụ thể như thế này, Phật là giác, mà mình không giác mà mình cứ cầu nguyện mình thành Phật thì làm sao mà thành Phật được. Quý vị có đồng ý điểm này không? Hay là mình muốn thành Phật là mình phải giác, cứ giản dị như vậy thôi. Ví dụ như muốn Phật A Di Đà rước mình thế giới cực lạc thì mình phải là người đừng có gây những cái nhân mà nhân khổ, rồi mình phải giác như Phật thì Phật mới là từ cái giác tâm mà ngài phóng cái từ bi để mà đón rước mình, thì cái đó nó tương ứng với lực hạnh. Còn cái không có tương xứng mà muốn cho thành thì làm sao mà nó thành được. Cho nên cái điểm mà tôi muốn nói ở trong cái phần này á, tức là chúng ta làm sao dừng bớt được những cái ham, những cái thích mà nó quá đà, có thể nói là vô lối, không có biết đủ của chúng ta. Dĩ nhiên tôi nói là con người thì những cái yêu cầu trong cuộc sống phải có rồi, dĩ nhiên là phải như vậy, nhưng mà nó vừa phải biết đủ, tạm như vậy, có đủ như vậy, tạm thời như vậy. Thưa quý vị, ai mà nói được cái câu như vậy, biết được như vậy, tập cho mình có cuộc sống như vậy, bình ổn, bình yên, chấp nhận như vậy, thì có thể người đó là cái người vơi được một phần nào khổ đau ở trong lòng của mình. Thì đó là một cái vấn đề. Rồi cuối cùng á, là mình phải là cái người tự mình giữ vững được cái ý chí của mình với một cái tinh thần lúc nào cũng sáng suốt và giải quyết được cái việc của mình. Tôi muốn nói là mình phải thực tế một chút, nghĩa là mình phải tu. Ví dụ như về Phật pháp, quý vị có hiểu rồi, quý vị cũng từng là những người biết quy y Phật rồi, là những người biết sợ những cái nhân khổ và biết tu tạo những cái công đức lành. Thì ở đây tôi muốn nói giữ y nghĩa là sao? Chúng ta nuôi dưỡng tư tưởng đó, giữ cái tư tưởng đó và phát huy tùy theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh sinh hoạt của gia đình mình, của bản thân mình, phát huy giữ y cái đó mà phát huy. Đừng có để cho nó lôi tục. Quý vị nhớ người xưa người ta nói là một cái việc gì mà ta nói là một nắng mười mưa thì việc đó không thành, mà giả dụ như có thành á thì nó cũng thành công ở trong cái ẻo uột, phải không? Giống như cái cây mà mình trồng lên, mình tưới một lần là mình bỏ đó 10 ngày mình mới tưới một lần nữa, thì nó ráng quả hoằng là nó sống đó. Nhưng mà nó sống, nó èo ướt, nó le que, nó không có phát triển gì được đó. Thì sự tu tập của mình cũng vậy. Mình phải làm sao giữ y được cái tâm niệm tốt, cái tâm niệm mà mình đã phát, đã hướng về Phật, hướng về giáo pháp của Phật, hướng về sự tu hành của chính mình. Mình giữ nguyên, giữ y được cái tâm niệm đó, và tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo khả năng điều kiện của mình mà mình cứ cho nó thăng tiến thì nhất định có kết quả. Tôi nói lên cái điều này là tại vì cũng có những trường hợp, có những vị Phật tử nói tu khó lắm thầy. Thì tôi nói là tôi có nói với quý vị dễ bao giờ đâu. Nếu mà dễ thì tụi tôi đã thành Phật hết rồi, phải không? Đâu có dễ. Nhưng mà có cái điều là khuyên với quý vị giữ y cái tâm niệm tốt của mình đối với đạo, tâm niệm đầu tiên đó của mình, và từ từ tùy theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh mà mình giải quyết. Đừng có cái tình trạng mà như tôi nói đó, cái tình trạng mà mình kiểu mà đi tới một bước rồi lùi hai ba bước, tu một bữa rồi nghỉ cả tháng sau mới tu nữa, thì thôi nhất định là không có kết quả gì, không ra làm sao và cũng không tới đâu hết, thưa quý vị. Mà chúng ta cố gắng đi chậm mà ngày nào cũng có đi, nghĩa là chúng ta phải có một cái thời khóa, chúng ta phải có một cái sự sắp đặt ổn trong cái công phu tu hành của chúng ta, thì như vậy cái tu của chúng ta mới tiến được. Ngài Đại An là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài có cái cách tu như thế này, tôi đọc lại cống hiến cho quý vị để kết thúc cái buổi nói chuyện hồi sáng tới giờ. Tôi toàn nói là làm sao để cho chúng ta hết khổ, làm sao cho cái cuộc sống của mình hết khổ. Ý của tôi muốn nói hồi sáng giờ là như vậy. Thì đây tôi nêu lên cái cách mà để được hết khổ của một vị thiền sư, rồi quý vị nghe rồi nghiệm thử coi quý vị có thể làm được hay không. Rồi cái chỗ nào đó tôi sẽ góp ý với quý vị để chúng ta cùng làm. Chính chúng tôi là những người nói mà phải làm, chứ không phải nói suông. Thì Ngài Đại An đến học đạo với thầy của mình. Thì một hôm Ngài đặt vấn đề với ông thầy như thế này: học nhân muốn biết Phật thế nào mới phải. Tức là Ngài đã xuất gia, Ngài học đạo với thầy, có thầy đang sống ở trong chùa cho chúng tôi rồi đó, hay hoặc là đang là Phật tử cho quý vị. Một hôm Ngài đặt vấn đề với ông thầy, Ngài nói bây giờ con muốn biết Phật thế nào mới phải. Có thể đây là một cái câu hỏi sơ tâm đó. Con muốn biết Phật thế nào mới phải. Thì ông thầy ông trả lời như thế này. Ông nói là hệt như cởi trâu tìm trâu. Quý vị nghe câu nói này hiểu rồi chứ gì. Ông thầy nói là giống như là cái người cởi trâu mà tìm trâu, cởi trên lưng trâu mà tìm trâu. Quý vị nghe cho kỹ nghe. Thì qua cái câu trả lời này của ông thầy ấy, thì ngài hỏi tiếp: sau khi biết được rồi thì làm sao? Hỏi cái câu này tức là ngài đã nhận ra, sau khi học nhân biết được rồi thì phải làm sao? Thì ông thầy ông trả lời: như người cởi trâu về nhà. Quý vị thấy tu học cái kiểu này là khỏi tụng kinh gì hết, phải không? Có khi khỏi đi nghe giảng như quý vị nữa. Nhưng mà với điều kiện là quý vị nghe mà phải nhận đó nha. Chứ mà nghe mà không hiểu thì thiệt ra phải đi nghe giảng, phải học rồi quý vị, không cách gì hơn. Thì ngài hỏi: sau khi biết được rồi thì con làm sao? Thì ông thầy nói: như người cởi trâu về nhà. Nghe dễ dàng sao? Rồi ngài hỏi tiếp: chưa biết trước sau bảo nhiệm thế nào. Chưa biết trước sau bảo nhiệm như thế nào? Thì ông thầy ông trả lời: như người chăn trâu, tay cầm roi, mắt dòm chừng, chẳng để cho nó phạm vào lúa mạ của người. Đó là một cái bài học dễ dàng đó. Đó thì nói rằng từ khi ngài hiểu được ý chỉ này liền chẳng còn tìm cầu nữa. Thì quý vị thấy ý chỉ này ở đâu? Khi hỏi bây giờ con muốn làm Phật, con muốn hết khổ, thì ông thầy ông trả lời hệt như là cái người mà cởi trâu về trâu, tức là cái người đang an lạc, đang giải thoát, đang không có khổ mà mình cứ kêu cầu cứu khổ. Rồi mới hỏi, nghĩa là khi mà biết được như vậy rồi thì phải làm sao? Thì ở đây ông thầy cũng nói: biết được rồi thì giống như là người cởi trâu về nhà. Thưa quý vị, biết đó là cái nguyên nhân khổ thì buông nó là hết khổ chứ gì đâu, phải không? Nói nhỏ nhỏ mà nghe, biết cái nhân đó đưa đến khổ quả như vậy thì đừng gây nhân đó thì hết khổ. Quý vị có đồng ý vậy không? Rõ ràng là như vậy. Mấy cái vấn đề này nó thông thường thôi. Ví dụ như người ta ngoài đời ta nói đó, muốn người ta đừng chửi mình thì mình đừng chửi người ta. Muốn thiên hạ đừng có quán trách mình thì mình đừng có quán trách người ta. Muốn thiên hạ thương mình thì mình phải phát cái lòng thương người ta chẳng hạn. Nó thông thường là như vậy. Thì bây giờ muốn hết khổ thì đừng có bày cái nhân khổ. Thì rõ ràng là như vậy. Bây giờ còn cái nữa trong cái câu này, nó là trước sau phải bảo nhiệm thế nào khi con biết được như vậy. Nghĩa là con phải tu làm sao đây? Thì đây là cái cách tu này dạy này: như người chăn trâu, tay cầm roi, mắt dòm chừng, chẳng để cho nó phạm vào lúa mạ của người khác. Thì đây là cái cách tu đó thưa quý vị. Bây giờ mình phải dòm chừng con trâu của mình, nó liếc ngó, nó phạm vào lúa mạ của người khác, nó chạy ngược chui ra ngoài, nó gây những cái nhân khổ để rồi mình bị khổ vân vân, hay là nó không chịu đọc thư của Diêm Vương, thì mình phải kéo nó lại, biểu nó đọc thư Diêm Vương đi, biểu nó đừng gây những nhân khổ nữa, biểu nó đừng vi phạm lúa mạ của người khác thì mình sẽ hết khổ. Thì có khi những cái điều mà tôi nói sáng giờ nó khô queo khô khóc, nó làm cho quý vị rất là chán, nhưng mà tôi muốn nói cái ý của mình, cái ý cũng vậy, cái hướng là cái tâm của mình làm sao để mỗi người chúng ta biết được rằng cái khổ đó là do mình gây, cái nhân nhân đó là tự mình gây chứ không phải là ai hết. Bây giờ mình dám buông, dám đừng gây những cái nhân khổ đó thì mình hết. Đảm bảo không gây nhân khổ thì không có khổ. Thì giống như bây giờ chư Phật chư Bồ Tát dạy chúng ta, muốn thành Phật thì phải tu đúng theo lời Phật dạy. Nhân quả mà, muốn thành Phật mà không tu đúng theo Phật dạy thì không thể thành Phật được. Đó là cái điều cụ thể. Thì hôm nay trong buổi nói chuyện này, với một cái đề của chúng tôi chọn là cuộc đời. Và tôi muốn nói những cái nỗi cay đắng hiện thực trong lòng của chúng ta. Và tôi muốn nói cái nguyên nhân của những cay đắng đó là của chúng ta, tự chúng ta gây chứ không phải là của ai gây. Và cuối cùng rồi, cái nguyên tắc để mà giải trừ những cái nguyên nhân đó là, thưa quý vị, giống như người chăn trâu. Người chăn trâu là phải có gì? Có dây, có roi, tức là phải xỏ dạp được con trâu, cột mũi được con trâu đó. Và phải có cái dây nắm, phải có cái roi trong tay. Mỗi khi nó liếc ngó phạm vào lúa mạ của người khác thì quất, kéo nó trở về con đường ngay, con đường trắng. Thì quý vị sắp xếp tu hành, sửa đổi, giải trừ những cái nhân để làm cho mình cay đắng trong lòng của mình, giống như mình chăn trâu, hay hoặc là giống như những người chăn trâu. Thì quý vị thấy những cái người chăn trâu hay hoặc là những em bé mà chăn trâu, nó không có tốt nghiệp trường nào hết. Có khi nào mà quý vị nghe nói mấy người chăn trâu phải đi học ở trường nào? Nó thông thường làm sao? Cái người mà không có nghề nghiệp gì hết thì nó đi chăn trâu dễ quá. Thì người tu hành của mình giống như người chăn trâu vậy. Quý vị đừng nói là con phải học Phật pháp cho nhiều, con hiểu Phật pháp rồi con mới tu được, không phải. Có khi hiểu nhiều có làm chướng cho quý vị đó. Đề nghị quý vị hiểu ít ít thôi, hiểu nhẹ nhẹ ít ít thôi, hiểu những cái thường thôi, mà quý vị phải áp dụng như người chăn trâu vậy. Tôi chăn trâu, quý vị cũng chăn trâu, nhất định chúng ta chăn được con trâu của chúng ta và chúng ta sẽ hết khổ thôi. Chúc quý vị được như vậy. Nam